Đế Bá, chương 2663, Thiên Mệnh Hình Thành, góc truyện audio.com. Về phần cường giả đi thương thiên đạo, đây cũng không phải nói ai lựa chọn thương thiên đạo đều được thừa nhận, nếu như ngươi không phù hợp điều kiện cũng chẳng được thiên mệnh thừa nhận. Mà tình hình chung không được thừa nhận có hai điểm, một đạo hạnh còn chưa đủ, hai chính là đại đọa chưa hoàn thiện. Điểm thứ nhất còn hiểu được dù sao thực lực chưa đủ bàn gì việc đi tranh thiên mệnh, về phần điểm thứ hai cũng không khó lý giải, bởi vì đại đạo của ngươi không đủ hoàn thiện, hoặc là nói ngươi sáng chế đại đạo chỉ có vẻ ngoài, người như thế không được thiên mệnh thừa nhận. Thiên mệnh chính là lực lượng của cả cửu giới, ẩn chứa lực lượng vạn đạo, lực lượng này rất cường đại, thập phần bá đạo, lực lượng này không phải ai cũng có thể thừa nhận, cũng là lực lượng độc nhất vô nhị, hơn nữa phải là đại đạo hoàn thiện và cường đại mới thừa nhận được. Nếu đại đạo không hoàn thiện, cho dù ngươi dùng thủ đoạn nghịch thiên thừa nhận thiên mệnh, đại đạo của ngươi sẽ nứt vỡ, thân thể và chân mệnh cũng hủy, khi đó ngươi sẽ thân tử đạo tiêu. Chính là vì như thế, sau khi thiên mệnh hình thành, mặc kệ ngươi có phải thiên tài hay không, chỉ cần thực lực ngươi đạt tới tầng thứ này, lại hoàn thiện đại đạo độc nhất vô nhị của ngươi, ngươi sẽ được thiên mệnh tán thành. Đương nhiên được thiên mệnh tán thành cũng không có nghĩa ngươi trở thành thiên đế, cũng không có nghĩa ngươi sẽ chịu tải thiên mệnh, ngươi còn cần trải qua phấn đấu. Còn cần trải qua chém giết, đánh bại đối thủ tranh giành thiên mệnh, cuối cùng nhất mới có thể chịu tải thiên mệnh, trở thành một đời tiên đế vô địch. Oanh một tiếng, thiên mệnh hóa thành hình thái cuối cùng, thời điểm hình thành vòng xoáy xoay tròn không dứt, hơn nữa hiện tại vòng xoáy trên bầu trời quay chậm lại, vô cùng mượt mà, thậm chí có thời điểm làm người ta cảm thấy nó không chuyển động. Pháp tắc trong vòng xoáy đều mới tinh, mỗi cái đều có khí tức hỗn độn, hơn nữa mỗi một đầu pháp tắc đều no đủ đầy lực lượng, không có nửa điểm suy yếu, dường như pháp tắc sống tại thời đại Thái Sơ, nó mang theo hỗn độn và bổn nguyên. Đây là thiên mệnh pháp tắc, cũng là pháp tắc thiên mệnh vừa sinh ra, đây cũng là điểm mê người của thiên mệnh, đây cũng là điểm hấp dẫn của thiên mệnh. Càng đáng quý chính là pháp tắc hoàn toàn mới này, loại pháp tắc này chưa từng bị sử dụng qua, từ ý nghĩa nó chưa từng bị suy yếu. Cũng giống như rất nhiều hậu nhan tu luyện công pháp tiên đế, sau khi tu luyện tới mức nhất định sẽ phát ra uy thế tiên đế vô địch, đặc biệt người tu luyện thiên mệnh bí thuật thậm chí có khả năng phát huy ra lực lượng của thiên mệnh. Nhưng mà tiên đế chi uy cũng tốt, có thể phát huy ra thiên mệnh cũng được, cũng không thể so sánh với thiên mệnh chính thức. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn là nó là thiên mệnh mới sinh, đây là thời điểm no đủ nhất, chưa từng suy yếu, cũng là cường đại nhất. Cũng chính bởi vì thế nên tiên đế mới vô địch đương thời, bởi vì hắn có được lực lượng người khác không có, hắn có được lực lượng chưa từng sử dụng qua cho tới bây giờ vẫn chưa suy yếu, đây là một trong các nguyên nhân tiên đế vô địch. Ông một tiếng thật lớn, trong một đêm có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi được thiên mệnh tán thành. Có thanh niên vốn ngủ say trên giường, ông một tiếng thật lớn, mi tâm của hắn xuất hiện vòng xoáy nhỏ, đây chính là tiêu. Góc truyện audio.com, chí thiên mệnh thừa nhận, trời ơi, ta được thiên mệnh thừa nhận. Thanh niên ngủ say tỉnh lại, xem xét vòng xoáy nhỏ trong mi tâm của mình, lập tức hưng phấn, vội vàng chạy tới tìm trưởng bối. Cũng có thần nữ đang cùng trưởng bối quan sát thiên mệnh hình thành, vào thời điểm này ông một tiếng thật lớn, trên mi tâm thần nữ xuất hiện vòng xoáy nhỏ. Đạt được thiên mệnh thừa nhận, nhìn thấy vòng xoáy nhỏ này, trưởng bối bên cạnh thần nữ hưng phấn, thần nữ lập tức vui mừng tung tăng như chim sẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cửu giới không ngừng có tin tức tốt, thiên tài trong cửu giới được thiên mệnh tán thành. Kim cương giới đầu đà Tây Nhiêu giới thiên thánh thần tôn, U thánh giới vô tâm thiền sư. Bọn họ không ngừng được thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn cả cửu giới sôi trào. Trong chúng nữ có Long Kinh Tiên, Minh Giả Tuyết, Mai Tố Giao. Là thiên tài khoáng thế được thiên mệnh thừa nhận, như Long Kinh Tiên mà không được thiên mệnh thừa nhận vậy thì không có thiên lý. Đạt được thiên mệnh nhận đồng, chúng nữ phản ứng bình thản, dù sao các nàng đều biết thiên mệnh đã có chủ, bất luận kẻ nào cũng không tranh lại Lý Thất Giả. Chỉ có nha dầu Long Kinh Tiên vung tay vung chân, nghiến răng đằng đằng sát khí nói. Hừ, 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 cũng không biết Xú Thất Giả có được thừa nhận hay không, hắc, nếu như không, bổn cô nương sẽ giết khí diễm của hắn, hừ, hừ, bổn cô nương nhất định phải trấn áp Xú Thất Giả. Nói đến đây chính nàng ta đều cười rộ lên, những thiên tài được thiên mệnh tán thành, bọn họ xuất thân đại giáo cương quốc cũng không nhịn được cử hành lễ chúc mừng, đây là hỷ sự, bất kể có thể trở thành tiên đế hay không, được thiên mệnh tán thành đã đủ chứng minh tiềm lực của những người đó. Cho nên lúc này không ít đại giáo cương quốc chúc mừng, hơn nữa bắt đầu nhao nhao liên hợp với đại giáo khác vì lựa chọn minh hữu cường đại cho mình, chuẩn bị trận chiến tranh giành thiên mệnh. Dù sao thiên mệnh cuối cùng không chỉ dựa vào thực lực của người trẻ tuổi, có đôi khi còn liều cả nội tình, đối với bọn họ mà nói, minh hữu càng nhiều ưu thế càng rõ, thực lực càng mạnh. Đương nhiên có mấy nhà vui cũng có mấy nhà buồn, có một ít thiên tài tuy thập phần cố gắng tu luyện, đạo hạnh cũng rất cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác không được thiên mệnh tán thành. Những thiên tài trẻ tuổi không được thiên mệnh tán thành lập tức thất lạc, đã bị đả kích, bọn họ cố gắng vài chục năm lại như dã tràng xe cắt, đả kích này với bọn họ là quá nặng. Lý Thất Dạ rời khỏi Thiên Ma Động, cũng nghe tiếng ông thật lớn, trong mi tâm xuất hiện vòng xoáy nhỏ, không hề nghi ngờ thiên mệnh thừa nhận Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ có thể được đến thiên mệnh thừa nhận không có gì lạ, dùng 13 mệnh cung của hắn mà không được thiên mệnh thừa nhận, như vậy thế gian không còn đáng được thừa nhận. Lý Thất Dạ rất bình tĩnh, nói, rốt cục đến, đây là thời điểm nên đoạt thiên mệnh. Lý Thất Dạ nói xong liền đánh vào mi tâm, ông một tiếng thật lớn, vào lúc này mi tâm của Lý Thất Dạ sinh ra hào quang bắn ra ba đạo quang mang theo thứ tự là kim, ngân, thiết ba loại màu sắc, hơn nữa quang mang quấn vào nhau, ba quang mang giao thoa lưu chuyển không dứt. Trong nháy mắt này mi tâm Lý Thất Dạ sáng ngời, vòng xoáy hấp thu ba đạo hào quang sau đó bay thăng lên trời. Ông một tiếng thật lớn, vòng xoáy nhỏ nhanh chóng sinh ra. Cốc truyện audio.com, rất nhiều chân nhỏ, lập tức bị khóa chết. Vào thời điểm nghe được tiếng canh, canh, canh thật lớn, kim, ngân, thiết ba đạo quang mang bắn ra ba pháp tắc này bắn lên trời, lập tức bắn vào trong vòng xoáy thiên mệnh trên cao. Cách chương.